Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, chào anh Bắc, chào toàn thể quý khán giả của đài SBS.
Vâng, câu hỏi đầu tiên là thưa chị, Hội Cao Niên Miền Đông Melbourne thì gồm những khu vực nào, chị cho biết ạ? Dạ.
Dạ, tôi nói là trực thuộc cái Council Waterhouse, nhưng mà những cái hội viên đó, thì đa nguồn là nhiều, không phải là của cái vùng miền thâm, mà nó có thể là các anh chị ở các vùng ở gần lân cận nó cũng có đến tham gia cũng được đó anh. Bởi vì ở đây thì hồi xưa đó là cái lúc mới thành lập đó thì là không có người Việt nhiều, do đó mới dùng cái chữ là Hội Cao Niên Đông Dương, thành ra mới gọi là Indo-Chinese Elderly, thành ra là con có Việt Miên Lào đó anh. Nhưng sau này đó thì là người Việt mình nhiều, thành ra là bây giờ người Hoa ở trong này cũng có một số, thành ra đa phần là không có hẳn là ở cái vùng này, mà bây giờ quy tụ rất là nhiều vùng.
Dạ vâng, chị nói rằng cái tên cũ là
Indo-Chinese
Cao Niên Đông Dương. Dạ vâng, chị nói là ngoài những người Hoa, người gốc Hoa, thì còn có người Miên, người Lào nữa.
Dạ, hồi thì... xưa đó là kể như là cái người Việt mình hồi năm 1980 mấy đó, thì người Việt mình ít đó, ở cái vùng này ít, thành ra là họ vào gia nhập rất là đủ người hết, Việt Miên Lào luôn anh, rồi luôn cả người Hoa nữa. Rồi sau đó thì người Việt mình càng ngày càng nhiều hơn, thành ra bây giờ thành phần người Miên, người gì đó thì không có, mà chỉ còn có người Việt mình là đa số, và một số nữa là các anh chị người Việt gốc Hoa.
Dạ vâng, được biết rằng Hội Cao Niên Miền Đông Melbourne thành lập từ 38 năm trước, tức là hầu năm nào chị ạ?
Dạ thưa, năm 1986.
Wow, lâu dữ ha. Dạ vâng, thì thưa chị, sắp tới thì sẽ có một tiệc tất niên vào ngày 14 tháng 1. Dạ. Thưa chị, tất niên này để kỷ niệm 38 năm hoạt động luôn hay sao hả chị?
Dạ thưa thông, cái 38 năm của hội, sinh nhật của hội đã tổ chức vào hôm tháng 10 rồi anh. Đó là ngày thành lập hội đó, thành ra đã tổ chức vào cái hôm tháng 10 rồi, 15 tháng 10 rồi. Thành ra cái kỳ này á, là 14 tháng 1 này đó, là mình ăn cái tiệc tất niên, tức là Tết của Tết năm nay đó anh, Tết năm Ất Mão.
Dạ vâng, tất niên thì trước khi Tết tới thì chắc là qua Tết rồi cũng có một tân niên nữa phải không chị?
Dạ thưa có, qua Tết thì tất niên nó sẽ vào ngày 4 tháng 2.
Dạ. Thì có lẽ là hội cũng có nhiều sinh hoạt. Thì thưa chị, nghe nói rằng hội sinh hoạt một tuần đến 3 ngày phải không chị?
Dạ thưa đúng. Dạ. Một tuần hội sinh hoạt 3 ngày. Vào ngày thứ 2 đó thì dành cho các bác cao niên đến để đánh bài đó anh. Và có một nhóm nữa là cái nhóm vũ, tập vũ cho những người vũ của dân tộc mình đó. Thì mục đích của được đánh bài đó là để cho các bác có luyện cái bộ não đó anh. Nó không có bị ở nhà riết thì nó sẽ bị thoái hóa đó, dễ thoái hóa. Thành ra đây để các bác có thể là tập đếm, tập này cái nọ đó thì mấy bác sẽ dễ, cái não của mấy bác sẽ dễ dàng hơn, không có bị thoái hóa một cách mau lẹ đó anh. Rồi đồng thời cái điệu múa đó, tập múa đó là để mình để bảo tồn cái văn hóa của Việt Nam mình đó anh, qua những cái vũ điệu của dân tộc.
Dạ vâng.
Thì tụi tôi có nhờ một cái anh đó, anh đến anh dạy cho những cái điệu múa đó. Rồi cái ngày thứ tư á, thì hội sẽ là dạy Zumba, thì cũng có nhờ một cái cô giáo đến dạy Zumba. Và ngày thứ năm đó thì là dạy về Lai Đen, thì cũng có nhờ một cô đến dạy về Lai Đen. Thì mục đích của những cái buổi này đó là để các hội viên đó là tập thể dục cho cơ thể, và đồng thời cũng tập thể dục cho cái bộ não luôn.
Dạ vâng, như vậy thì...
Dạ, buổi trưa của những ngày đó đó thì hội có tổ chức thêm một bữa cơm, thì hội viên góp một phần nữa và hội sẽ tài trợ phần nữa cho các hội viên để dùng một bữa cơm trưa với nhau.
Dạ vâng, như vậy thì Hội Cao Niên Miền Đông Melbourne xem ra là sinh hoạt rất nhiều so với các hội cao niên khác, thường thường chỉ có một ngày hoặc là hai ngày là tối đa. Để thưa chị trở lại về cái ngày thứ hai đó, là có cái chuyện đánh bài, thì có lẽ là nghe các bác cao niên mà nghe nói đánh bài chắc sáng mắt lên hả chị em?
Dạ đúng rồi, bác sẽ đi sớm lắm anh. Sáng là 9 giờ, người là đã, mình vừa đến cửa là đã thấy mấy bác đứng sẵn rồi. mấy bác đó là có người tới 92 tuổi rồi đó.
Wow.
À, đánh thì trong này thì có hai bàn bạc trượt, rồi các bác đó, rồi cái lại là người Hoa đó, rồi lại có một bàn tứ sắc đó. Thì mấy bác lớn tuổi lắm rồi, 90 mấy tuổi, thành ra mấy bác không có muốn về nữa. Bữa trưa ăn cơm trưa xong rồi đánh tiếp luôn tới 3 giờ. Cô ơi, cô 3 giờ nha cô, 3 giờ hãy về nha cô, cứ năn nỉ biết gì.
Dạ vâng, thường thường thì đánh như vậy thì có ăn tiền ăn bạc hay là có giải thưởng gì không chứ?
Dạ thưa mấy bác, thì đánh thì 5 sen 5 sen ra, thì để cho mấy bác cái gì đếm đó, để tập đếm con số cho nó nhớ đó, thành ra mấy bác cứ phải 5 sen thôi chứ cũng không có nhiều anh.
Yeah. Như vậy thì có lẽ cạnh tranh với lại mấy cái club, với mấy câu lạc bộ phải không chị, mấy chỗ mà cờ bạc thì dĩ nhiên là chỗ này
cái
thì
đó mình không dám đâu, cái đó là cái phốc kỳ đó thì không dám chơi cái đó đâu. Mấy bác đó hồi xưa đó thì có đưa các bác đi lúc mùa đông đó, thì casino ở dưới này đó, nó có cho mình đi xe bus, nó cho free luôn, nó ở đây nó chở mình lên trên casino rồi cho mấy bác được mấy đồng để vào để kéo máy, rồi cho ăn trưa mà ôn như khen ít ha, cũng là cho mình ăn giảm giá nữa, thành ra lúc đó đi. Nhưng mà sau này thì ban lãnh đạo mới của casino không còn cũ như cũ nữa, thành ra bây giờ năm vừa qua đó thì chúng tôi không có đưa các bác đi được. Các bác thích lắm rồi đi hoài, nhưng mà nó không có cho những cái tài trợ đó, thành ra mình không có đưa đi được nữa.
Dạ, nhưng mà cũng nguy hiểm là tại bác nào nóng máu thì có thể là ra rút tiền rút thẻ rồi nướng nhiều lắm, thành nữ ra cái đó là không biết là lỗi của ai chị hai.
Dạ,
lỗi của các bác hay lỗi của mấy chị
mà,
đây
khi trước như đó thì trước đó mấy tuần là tôi cũng phải cái chị như chị Tuyết hội trưởng trước thì chị cũng lên, chị cũng nhắc nhở các bác là nhớ nha, đừng có đem tiền theo đấy mà đánh bài đó nha, không có được đi đánh bài đó, đi vào đây là chơi chút đỉnh thì được nha, đừng có đánh bài mà rồi hồi thì thấy thua quá rồi đánh, không được đem tiền theo, dặn vậy.
Dạ vâng, chị nói rằng những bác mà lớn tuổi đến 90 mấy tuổi thì những bác mà trẻ hơn thì khoảng 60 phải không chị?
Dạ thưa, cái nhóm ở dưới này đó thì là có chị là cũng khoảng 60, tại vì hội này cho vào hội đó, những hội viên có thể vào hội được đó là cái điểm tối thiểu đó là 53 tuổi anh.
Dạ vâng, dạ. Sẵn đây thì chị có thể cho biết rằng cái điều kiện gia hợp nhập hội có gì khó không, hoặc là niên điểm như thế nào? Dạ.
Dạ thưa, cái vấn đề vô hội thì không có khó khăn gì anh, chỉ là những người nào mà mình thấy là ban đầu thì tụi tôi cho mấy người đó, mấy anh chị đó có tới đó, thì tụi tôi nói rằng là thôi thì các anh chị các bác mà có cứ vào đây quan sát đi, nếu thích những cái hoạt động này thì đến là gia nhập, chứ còn không có điều kiện gì hết. Và rồi cái khi đến thì các bác mới là điền đơn vào và đóng niên điểm đó. Thì khi nhập hội đó, đầu tiên là đóng 20 đồng, gồm cái tiền gia nhập hội và cái tiền niên điểm là 20 đồng, rồi sau đó thì mỗi năm đó thì đóng 10 đồng mà thôi.
Dạ vâng, nghe nói rằng mấy bữa ăn mà trong một tuần là 3 bữa ăn như vậy thì các bác đóng trả tiền phân nửa, rồi phân nửa thì hội lấy từ ở đâu mà có thể bù đắp được thưa chị?
Dạ thưa, hội được tài trợ đó anh, hội có phân tiền của liên bang và phân tiền của tiểu bang anh.
Dạ vâng, dạ thưa chị, dạ. Chị có nói rằng trong 3 ngày thứ hai, thứ tư và thứ năm đều có múa hoặc khiêu vũ, thì thưa chị, các bác thường thường thì nhiều khi đứng còn không nổi là làm sao khiêu vũ được chị?
Thì ở đây thì thật ra thì cái hồi trước có những anh chị thì vào đây thì là lúc đầu có những chị là đau chân nhức mỏi gì nhiều lắm, thì mấy chị vào đây thì mấy chị không muốn tập, thì tôi có khuyến khích nói rằng là các anh cứ việc đứng lên, các chị cứ đứng tập nhẹ nhẹ thôi, thí dụ như mình thấy mình tập mệt thì mình ngừng, tại vì nếu mình không tập đó, thì mình cứ ngồi riết thì nó sẽ cứng người đi. Thì bây giờ hiện tại bây giờ thì kể như cái vụ mà Lai Đen với Zumba này đó thì mới được thành lập từ hồi năm 2018 anh, thành ra mấy anh chị đó vào đây thì bây giờ là nhảy rất là dễ, rất là hay rồi đó anh. Và mấy chị không còn cái mặc cảm là mình già nữa, người nào cũng rất là linh hoạt đó anh.
Vậy đó cũng là một cách để mà giúp đỡ các bác là vận động tay chân rồi.
Dạ.
Vâng, nhất là Lai Len Xin thì các bác nắm tay nhau đi vòng tròn hoặc là hình vuông này kia, có lẽ là giúp các bác vận động chân tay như là một cách thể dục phải không chị ha? Dạ.
Dạ, với lại cái sử dụng cái bộ não của mình nữa anh, là phải tập nhớ bài đó anh.
Dạ thưa chị, sau một thời gian từ năm 2018 tới giờ thì thấy kết quả của việc mà khiêu vũ và múa này kia này, có như thế nào thưa chị?
Thưa cái đội múa đó, thì thật ra cái nhóm múa này cũng mới thành lập hồi năm 2020, kể như mới 2 năm nay. Thì cái đội đám múa này đó thì là tập về những cái buổi dân tộc, thì thực ra là không phải là các bác già lắm, mà chỉ có những người từ 60 mấy như tôi, như tôi đây là 70-73 đó, thì vẫn còn múa đó anh. Đó, thì là mình đem những cái điệu múa của mình đó đem đi đến những cái cộng đồng, những cái community khác đó anh. Thì người ta có mời mình đó, thì mình đến giúp, hoặc đi đến những cái nhà dưỡng lão ở những cái vùng xa này kia này, những cái vùng, những cái của cái hội đoàn này kia nào đó họ có mời thì mình đến mình giúp. Thì khi đưa đi các chị đi vậy, các chị rất là mừng, các chị rất là vui, tại vì họ nói rằng là học thì phải có hành, thành ra các chị rất là thích đi múa. 60 mấy tuổi, 70 mấy tuổi vẫn còn múa đó anh. Có một bác trong này là có 80 mấy tuổi vẫn còn múa được đó anh.
Ồ, hay quá ha. Dạ, vậy thưa chị, về bản thân chị thì gia nhập hội từ lúc năm nào, tại vì hội đã hoạt động 38 năm rồi chị ha?
Dạ, tôi gia nhập hồi năm 2002.
Dạ.
Tôi tới nay là kể như được 20 năm.
À, dạ vâng, dạ. Nhưng mà 18 năm trước thì lúc đó còn quá trẻ hay sao ạ?
Dạ, lúc đó còn đi làm á.
À, dạ, dạ vâng. Dạ, dạ, thưa chị, về tiệc tất niên ngày 14 tháng Giêng sắp tới thì thưa chị sẽ tổ chức ở đâu và nội dung sẽ như thế nào để có thể quảng bá cho quý bác được biết không chị? Dạ,
dạ thưa, cái ngày 14 thì tháng 1 này đó thì hội chúng tôi sẽ tổ chức ngay tại địa điểm trụ sở của hội là số 2 đường Holland Road, Blackburn Sound. Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ rưỡi. Thì chúng tôi sẽ có vào đầu tiên là chào quan khách, xong rồi sẽ có chào bất kỳ Úc Việt. Và sau đó thì chúng tôi sẽ có đọc đến cái nói về cái sự tích của các táo quân đó anh. Tại vì ngay ngày đó là ngày 23 Tết rồi, là ngày đưa táo. Thành ra chúng tôi sẽ nói về sự tích của táo quân. À, kế tiếp đó thì đến chương trình văn nghệ đó, thì chúng tôi sẽ cho họ ca bài Ly Rượu Mừng, và có một màn múa là xuân họp mặt. Và tiếp theo đó là đơn ca của các chị, thì giờ chưa có biết cái đơn ca là bài gì, và sẽ có một màn line dance, và tiếp tục nữa đó là một màn đơn ca để cho các chị đi thay đồ, để tiếp tục là một màn múa là cái bài Mùa Đông Thương Nhớ. Và chương trình nó còn tiếp theo đó là chúng tôi sẽ có về nói đến cái phần sinh hoạt của tháng 2 sắp tới, và mà một cái tiết mục tiếp tiếp tiết mục thứ 6 đó là mừng sinh nhật của hiệp hội viên có ngày sinh trong tháng Giêng, và cuối cùng là chúng tôi sẽ dùng cơm trưa thân mật với nhau tại hội luôn. Yeah.
Dạ vâng, chương trình nghe hấp dẫn quá chị ha. Thì có lẽ là các bác sẽ tham dự rất đông. Và nếu mà các bác ở các nơi khác đến tham dự có được không chị?
Dạ có, nhưng mà thí dụ như bây giờ là chúng tôi cho ghi tên những hội viên đó anh. Tại vì như kỳ rồi đó, hôm bữa Noel đó, là chúng tôi đã có tới 110 người đến dự đó anh.
Wow, đông quá ha. Dạ.
Phải ghi tên trước để chúng tôi mới có thể chuẩn bị đồ ăn được đó anh.
Dạ vâng, dạ. Kể như là điều hành một cái hội cao niên mà có sinh hoạt rất là dày như thế này, một tuần lễ 3 ngày thì thật là vất vả phải không thưa chị? Dạ.
Dạ, dạ. Thưa cũng tại vì mình thấy rằng là như hồi lúc tôi vô là năm, tôi vào hội này là năm 2002, thì vào đây thì lúc đó các bác lớn tuổi hơn mình đó, thì các bác thấy các bác nấu cơm thì ăn cơm trưa, lúc đó các bác nấu ăn thấy thương quá, tôi mới nhào vào tôi rất tay mấy bác. Thì sau này thì nó mới hôi mấy bác lớn rồi mấy bác để cho cháu nấu đi, thì sau đó là mình góp phần vào nấu với mấy bác nấu. Tôi tới sau này bây giờ mình lớn tuổi rồi, bây giờ là không dám nấu nữa rồi. Làm không nổi nữa, anh 70 mấy tuổi rồi làm hết nổi rồi.
Dạ.
Thật ra bây giờ vậy mà vẫn đặt cơm anh.
Vậy mà vẫn múa, vẫn khiêu vũ được rồi, mình nấu cơm được rồi, có vấn đề là chị không?
Dạ. Nói thiệt với anh đó, là chính ra là năm 2005 đó, là đầu gối của tôi đã bị đau rồi đó, thì bác sĩ rồi là nổi sôi rồi, thì lúc đó tôi bảo làm tết như thế này này. Tôi mới nói như vậy, bác sĩ tôi nói thôi, bác sĩ ơi để cho tôi ăn Tết đi, để chờ tôi ăn Tết, chứ còn nếu bác sĩ đạt cho tôi ngồi chỗ tôi hết ăn Tết á. Cái thằng bác sĩ nói ừ được rồi, thôi khỏi cần Thì tôi về nhà thì tại vì thời gian đó tôi cũng có đi tập thiền. Thì ra khi xả thiền ra đó là mình cũng xoa bóp thì cái đó, rồi đồng thời tập múa. Là mà sau này đó, thì bây giờ hai đầu gối tôi không còn đau mà khỏi phải đi thay khớp hay là khỏi có nội soi gì hết á. Bây giờ ngồi chùm hổm cũng được luôn á.
Thì thành thử ra những cái điệu múa và những khiêu vũ tại hội cao niên cũng là giúp đỡ cho các quý vị cao niên rất nhiều. Thưa chị, cách đây cũng khá lâu, chúng tôi có phỏng vấn cựu hội trưởng là bà Phạm Thị Tuyết. Trước cũng điều hành một thời gian, thì không biết rằng bác hiện giờ còn là thành viên của hội cao niên miền Đông Melbourne không, chị?
Thưa chị Tuyết vẫn còn là ở đây, chị Tuyết nhắm vai trò cố vấn đó anh. Chị vẫn còn khỏe, nhưng mà chị bị thời cách đây 2-3 năm về trước thì chị bị stroke đó anh, bị stroke nhẹ, thành ra chị thấy cái sức khỏe chị không còn như lúc trước, thành ra chị mới xin nghỉ. Thì lúc đó là tôi ở trong ban chấp hành với chị với vai trò là tổng thư ký. Trong thời gian đó là làm với chị cũng đâu 3-4 nhiệm kỳ đấy. Thành ra khi chị nói là chị nghỉ, thì chị mới hỏi mọi người tôi ai ra ứng cử, thì không ai ra hết. Thì cuối cùng chị mới đề cử tôi nên làm. Tôi nói trời ơi, em không muốn làm đâu, em chỉ giúp được cái gì em giúp thôi, chứ còn em không có thể nào làm được như vậy đâu. Chị nói không, em chị thấy em làm đây 20 năm rồi, em ráng em làm giúp chị đi.
Thì sẵn đây cũng xin cầu chúc cho bà Phạm Thị Tuyết được khỏe mạnh với sinh hoạt của cao niên. Hy vọng giống như là chị nói là những cái sinh hoạt này giúp cho các bác cao niên có thể hồi phục lại những cái đau khớp, đau đầu gối và những đem lại những tinh thần lạc quan. Thưa chị, để kết thúc cái buổi nói chuyện nhỏ ngắn gọn này, thì thưa chị có lời nào để gửi đến quý bác cao niên trên toàn quốc, cũng như lời mời gọi buổi tiệc tất niên vào ngày 14 tháng 1 sắp tới không thưa chị?
Thưa, thì thay mặt cho hội cao niên miền Đông Melbourne, thì chúng tôi xin có lời chào tất cả các quý vị khán giả trên toàn Úc Châu. Thì có lời mời các bác đến tham dự cái ngày lễ tất niên của hội vào ngày 14 tháng 1 nếu các bác ở trong vùng Melbourne này. Và chúng tôi rất là hân hạnh được đón tiếp tất cả các quý vị đến đây để tham gia cùng với hội viên của chúng tôi. Và đồng thời xin gửi đến các bác là lời chúc các bác hưởng một mùa xuân năm 2023 này cùng với gia đình được một mùa xuân vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng, sức khỏe được dồi dào. Cảm ơn các bác rất nhiều.
Cảm ơn chị Hoa rất nhiều.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.